Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới vàng thau lẫn lộn, tốt xấu không phân biệt nổi. Có nhiều gương lành nhưng cũng không thiếu những gương xấu. Cha mẹ làm ăn bất chính khiến con cái mất niềm tin. Những chia rẽ phe phái trong đời sống vợ chồng khiến giới trẻ nghi ngờ về tình yêu. Ngay trong hội thánh cũng có những gương xấu khiến cho đức tin của một số người gặp khủng hoảng. Quả là có biết bao duyên cớ đẩy người ta đi vào con đường sa ngã. Nhiều khi chính chúng ta vì vô tình hay thiếu khôn ngoan, chúng ta đã gây nghiệp tội, làm tổn thương lương tâm của những người yếu đuối phải bị sa ngã. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu tỏ thái độ không khoan nhượng với những người như vậy. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Đức Giêsu còn đề nghị chặt tay, chặt chân hay là móc mắt nếu những bộ phận đó làm chúng ta phạm tội. Giáo hội thì không bao giờ hiểu cái đòi hỏi này theo cái nghĩa đen. Nếu mà làm như thế thì khó mà có một Kitô hữu nào còn lành lặn. Nhưng chúng ta lại không được coi thường cái tính chất quyết liệt và mạnh mẽ của những đòi buộc này. Chấp nhận đoạn tuyệt là chấp nhận đau đớn. Ngày nay đôi khi có người bỏ một tật xấu, bỏ một thói quen hay là một kế hoạch, có khi còn đau hơn là chặt tay hay chặt chân. Tuy nhiên, nếu chúng ta can đảm thắng vượt những nỗi đau đó, thì chúng ta sẽ được tự do thanh thoát. Có chăng cần lắm một cuộc giải phẫu cho linh hồn mỗi người. Giải phẫu ở đây không phải chỉ là cắt bỏ, mà còn là thay thế. Thay ước muốn nơi trái tim của mình, thay lối nghĩ nơi bộ óc, thay cái nhìn nơi con mắt, hay là thay cách hành động nơi đôi bàn tay. Dứt bỏ tội lỗi là dứt bỏ những phần hư hỏng xấu xa, là ngăn ngừa không cho sự xấu xâm nhập vào linh hồn, là ngăn chặn sự độc hại tàn phá linh hồn chúng ta. Như vậy, dứt bỏ tội lỗi là giúp cho linh hồn có cơ hội được lớn mạnh và phát triển. Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, cho nên đã truyền chúng ta phải dứt khoát với tội lỗi. Chúa Giêsu không phải Ngài chỉ chặt tay hay móc mắt, trái lại, Ngài còn hiến dâng trọn vẹn cả mạng sống của mình và đã đổ ra đến giọt máu cuối cùng để cứu chuộc nhân loại. Phần mình, mỗi người chúng ta cũng phải chiến đấu để vượt thắng những đam mê tội lỗi và những cớ gây vấp phạm sa ngã. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội cũng hân hoan mừng kính các tổng lãnh thiên thần Micael, Gabriel và Raphael. Các ngài là những thiên sứ được phái đến từ trời trong những trường hợp rất đặc biệt. Micael nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Ngài là người bênh vực cho quyền năng của Thiên Chúa. Ngài hiện diện và giúp đỡ mỗi người chúng ta trong các cuộc chiến đấu với bóng tối và sự dữ. Gabriel nghĩa là tin vui sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài là người loan báo tin vui cho ông bà Zacharia và Elizabeth. Tuy hai ông bà tuổi đã già, nhưng vẫn có con, đó là Thánh Gioan Tẩy Giả. Rồi sau này, truyền tin cho Đức Maria với tin vui, mẹ là người cưu mang và sinh hạ đấng cứu độ trần gian. Còn Raphael nghĩa là linh dược của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa trong việc chăm sóc cũng như nâng đỡ con người khỏi những bệnh tật yếu đuối và đau khổ. Khi khi chúng ta mừng kính các tổng lãnh thiên thần, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên những sứ giả của Chúa giữa trần gian. Có lẽ cha bề trên chánh sứ và ban lễ sinh chọn thánh Mikae làm bổn mạng cũng là muốn đặt cuộc đời của mình, của ban lễ sinh dưới sự bảo trợ của Ngài. Ngõ hầu qua sự trợ giúp của tổng lãnh thiên thần, biến cuộc đời của mình trở nên lời ca ngợi chúc tụng Thiên Chúa, và cùng với nhân loại sẵn sàng chiến đấu để chiến thắng các cơn cám dỗ, sẵn sàng từ bỏ những đam mê bất chính. Vì thế, chúng ta cũng xin Chúa ban sức mạnh cho mỗi người chúng ta biết từ bỏ ngõ hầu. Nhờ sự từ bỏ ấy, chúng ta sẽ chiếm được nước trời. Hay nói cách khác, chúng ta, Thiên Chúa phải là đấng chiếm chỗ nhất trong tâm hồn chúng ta và trong cuộc đời mình, để rồi chúng ta có thể nói lên như tổng lãnh thiên thần Mikae: ai bằng Thiên Chúa? Amen.